Sáng hôm sau, có 2.000 người trang bị vũ khí tản ra trong rừng Chà Là ở Em Pha Dông. Trước khi mặt trời đứng bóng, 500 địch quân xuất hiện ở chân trời. Chúng tiến vào ốc đảo từ hướng bắc. Vũ khí giấu dưới áo khoác trắng trông chẳng khác một đoàn thám hiểm vô hại. Khi đã tới gần căn liều trắng lớn ở trung tâm En Fayon, chúng mới tấn công bằng gương công và súng. Nhưng liều trống trơn. Người dân ốc đảo bao vây đạo quân này, và chỉ trong nửa giờ, 499 cái xác nằm la liệt. Trẻ con đã được tập trung đưa về cuối rừng Chà Là, nên chúng không thấy gì hết. Các bà, các cô trong liều đều cầu nguyện cho chồng con mình, nên cũng chẳng nhìn thấy gì luôn. Nếu không có những cái xác nằm la liệt kia, thì thật chẳng khác một ngày bình thường nào. Chỉ có một tên chưa bị giết, đó là viên chỉ huy đạo binh kia. Xế trưa, hắn bị điều ra trước các tộc trưởng. Họ hỏi, tại sao hắn lại vi phạm truyền thống? Viên chỉ huy trả lời rằng, người của hắn bị đói khát và kiệt sức sau nhiều ngày giao tranh, nên chúng muốn chiếm ốc đảo để có thể tiếp tục cuộc chiến. Vị tộc trưởng nói rằng, các chiến binh bị giết là điều đáng tiếc, nhưng không ai được phép vi phạm truyền thống. Trong sa mạc, chỉ có các đồi cát là được phép thay đổi mỗi khi trời trở gió. Rồi viên chỉ huy bị kết án tử hình và phải chịu một cái chết nhục nhã. Hắn không được hưởng ân huệ xử bắn hay chém đầu, mà bị treo cổ dưới một gốc cây Chà Là đã chết, xác hắn đung đưa trước gió. Tù trưởng ốc đảo cho gọi cậu đến và ban thưởng 50 đồng tiền vàng. Ông nhắc lại câu chuyện về Joseph ở Ai Cập và yêu cầu cậu ở lại ốc đảo làm cố vấn. Chương 39. Khi mặt trời lặn và sao trời vừa ló dạng, không rõ vì hôm ấy trăng tròn, cậu đi về hướng nam. Ở đó chỉ một cái lều duy nhất, và những người Ả Rập đi ngang đều bảo cậu rằng chỗ này chỉ toàn là quỷ thần thôi. Nhưng cậu vẫn ngồi đợi trên một tảng đá. Mãi khi mặt trăng đã lên cao, nhà luyện kim đan mới xuất hiện. Ông đeo lủng lẳng trên vai hai con chim bồ cắt đã chết.
Cháu ở đây này!
Cậu lên tiếng.
Cậu không nên ở lại ốc đảo này.
Nhà luyện kim đan nói.
Hay là vận mệnh đã xui khiến cậu đến đây?
Vì có đánh nhau giữa các bộ tộc, thành ra cháu không thể đi tiếp qua sa mạc được.
Nhà luyện kim đan xuống ngựa, ra hiệu cho cậu theo ông vào trong lều. Nó giống mọi lều khác ở ốc đảo, không kể lều của các tộc trưởng sang trọng như trong truyện thần thoại. Cậu đưa mắt tìm lò luyện, bình và nồi nấu, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có sách xếp chồng lên nhau, một cái bếp và những tấm thảm đầy hình vẽ kỳ quái.
Ngồi đây đi, ta đi nấu trà.
Nhà luyện kim đan nói.
Rồi mình cùng thưởng thức thịt chim bồ cắt.
Cậu ngờ ngỡ rằng đó là hai con chim mình thấy hôm qua, nhưng không nói gì. Nhà luyện kim đan nhóm lửa. Rồi chỉ một lúc sau, căn lều nức mùi thịt chiên. Dễ chịu hơn mùi thơm của các ống điếu nhiều.
Vì lý do gì mà ông muốn gặp cháu vậy?
Cậu hỏi.
Vì điềm báo. Gió đã báo cho ta là cậu tới đây và cậu cần được giúp đỡ.
Không phải cháu đâu, mà là anh chàng người Anh cơ. Anh ta đã tìm ông mãi.
Trước khi gặp ta, hắn còn phải làm cho xong một số điều khác. Nhưng hắn đã đi đúng hướng rồi đây. Hắn đã bắt đầu tìm hiểu sa mạc.
Vậy con cháu?
Khi người nào muốn điều gì, thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước.
Nhà luyện kim đan nói. Ông lặp lại những lời của nhà vua già. Cậu hiểu ngay. Lại thêm một người đón gặp. Lại thêm một người đón gặp. Và dẫn mình đến gần với vận mệnh của mình.
Ông sẽ chỉ dạy cháu chứ?
Không. Vì cậu đã biết hết những gì cần biết, ta sẽ chỉ cho cậu phương hướng của kho tàng thôi.
Nhưng mà đang có đánh nhau.
Cậu nhắc lại.
Ta biết chuyện gì đang xảy ra trên sa mạc.
cháu đã tìm thấy kho báu rồi, và hiện cháu đang có một con lạc đà, cộng thêm số tiền từ hồi làm ở cửa hiệu pha lê này, và 50 đồng tiền vàng nữa này. Cháu sẽ là một người giàu có ở đất nước mình.
Nhưng chẳng có thứ nào ở kim tự tháp cả.
Cháu có Fatima, nàng là kho báu tuyệt vời của cháu.
Nhưng cô bé ấy cũng có ở kim tự tháp đâu.
Hai người ăn thịt chim trong lặng lẽ. Nhà luyện kim đan mở một cái chai, rồi rót một chất lỏng màu đỏ vào ly của cậu. Rượu giang. Và là thứ rượu tuyệt nhất cậu từng được uống.
Đạo cấm uống rượu mà ông.
Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa. Xấu xa độc hại là những gì từ miệng họ tuôn ra.
Nhà luyện kim đan đáp. Rượu làm cậu hưng phấn, nhưng nhà luyện kim đan khiến cậu băn khoăn. Họ ngồi trước lều ngắm trăng. Trăng sáng làm ánh sáng sao nhạt hẳn.
Uống nữa đi.
Nhà luyện kim đan nói khi thấy cậu vui vẻ hẳn lên.
Rồi hãy ngủ yên tối nay như một chiến binh trước ngày ra trận. Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó. Cũng như phải tìm cho ra kho tàng thì những gì cậu học trên đường mới thật ý nghĩa. Ngày mai cậu hãy bán lạc đà đi, mua một con ngựa. Lạc đà khó lường lắm, chúng đi cả nghìn bước chẳng có dấu hiệu mệt mỏi gì cả, nhưng thình lình quỵ xuống rồi chết đứ đừ. Ngựa thì mệt từ từ, thành ra người ta luôn luôn lường trước được có thể thúc ép chúng tới mức nào và chừng nào thì chúng sẽ chết.
Chiều tối hôm sau, cậu đi ngựa đến lều của nhà luyện kim đan. Cậu đợi một lúc thì ông cũng vừa xong để đi. Con chim ưng đậu trên vai trái.
Cậu hãy chỉ cho ta sự sống trên sa mạc.
Nhà luyện kim đan nói.
Chỉ những ai tìm được sự sống thì mới có thể tìm thấy được kho tàng.
Họ cưỡi ngựa qua những đồi cát loáng ánh trăng.
Không biết mình có tìm ra sự sống không? Vì nói cho đúng, thì mình đâu đã rành sa mạc.
Cậu nghĩ. Cậu muốn quay sang nói với ông như thế nhưng lại ngại. Lát sau, họ tới chỗ tảng đá mà hôm trước cậu trông thấy hai con chim bồ cát. Nhưng giờ đây, chỉ có gió và tĩnh lặng.
Cháu không biết cách tìm sự sống trên sa mạc. Tất nhiên cháu biết là có, nhưng không biết tìm ở đâu.
Sự sống lôi cuốn sự sống.
Nhà luyện kim đan gợi ý. Và thế là cậu hiểu. Cậu thả lỏng ngay cương ngựa, để nó tự đi qua các tảng đá. Nhà luyện kim đan im lặng đi theo. Con ngựa của cậu chạy lòng vòng gần nửa tiếng. Họ không còn nhìn thấy rừng chà là nữa. Chỉ còn mặt trăng to tướng trên bầu trời và những tảng đá lấp lánh ánh trăng bạc. Chợt cậu thấy con ngựa đứng lại ở một nơi mình chưa hề tới bao giờ.
Chỗ này có sự sống này. Tuy cháu không biết ngôn ngữ của sa mạc, nhưng con ngựa của cháu biết ngôn ngữ của sự sống.
Cậu nói với nhà luyện kim đan. Họ xuống ngựa. Nhà luyện kim đan vẫn không nói gì. Ông từ từ đi tới vừa quan sát các tảng đá. Chợt ông dừng lại, thận trọng cúi xuống. Một cái hốc nằm ở giữa các tảng đá. Ông thò tay vào. Mới đầu chỉ là bàn tay, sau cả cánh tay, tới tận vai. Có gì đó động đậy trong hốc. Và đôi mắt ông nheo lại vì cố gắng và căng thẳng. Như thể ông đang giằng co với một vật gì đó trong hốc. Rồi ông rút tay ra thật nhanh, khiến cậu giật mình. Ông đứng dậy, tay nắm chặt đuôi một con rắn. Cậu vội nhảy lùi lại. Con rắn không ngừng ngọ nguậy, thở phì phì làm tan sự yên ắng của sa mạc. Đó là một con rắn hổ. Nọc của nó giết chết người chỉ trong vài phút.
Có chừng nọc độc.
Cậu nói. Có vẻ như ông đã bị rắn cắn, nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
Nhà luyện kim đan đã 200 tuổi rồi.
Chàng người anh nói thế. Vậy thì ông hẳn phải biết làm gì với rắn trong sa mạc. Cậu nhìn ông đi lại chỗ con ngựa, rút thanh kiếm cong hình bán nguyệt, vạch một vòng tròn trên sa mạc, rồi thả con rắn vào giữa. Con vật tức thì nằm yên.
Đừng sợ, nó không ra được đâu. Cậu đã tìm ra sự sống trong sa mạc. Đó là cái điểm ta cần.
Điều đó có gì là quan trọng à?
Vì kim tự tháp nằm giữa sa mạc.
Cậu không muốn nghe gì về kim tự tháp cả. Ngay từ tối hôm trước, tâm hồn cậu đã nặng trĩu vì buồn. Đi tìm kho báu có nghĩa là rời xa Fatima.
Ta sẽ cùng đi với cậu qua sa mạc.
Nhà luyện kim đan nói.
nhưng cháu lại muốn ở lại ốc đảo. Và với cháu, thì cô còn quý hơn cả kho báu.
Cô biết rằng, đàn ông phải đi thì mới có trở về. Cô ấy đã tìm thấy kho báu của mình, đó chính là cậu. Bây giờ cô chờ đợi rằng cậu cũng sẽ tìm được kho tàng của cậu.
Nếu cháu quyết định ở lại thì sao?
Thì cậu sẽ trở thành cố vấn của ốc đảo này. Cậu sẽ có đủ vàng để tậu nhiều cừu và lạc đà. Cậu sẽ cưới Fatima. Và năm đầu, hai người sẽ rất là hạnh phúc. Cậu sẽ tập yêu thích sa mạc và từng cây một của 5 vạn cây trà là. Cậu sẽ nhìn thấy chúng lớn lên, qua đó thấy một thế giới không ngừng biến dịch. Và cậu sẽ càng ngày càng hiểu rõ hơn ngôn ngữ của điềm, của dấu hiệu, vì sa mạc là người thầy giỏi nhất. Năm thứ hai, cậu sẽ nhớ lại rằng, ở đâu đó có một kho báu. Các điềm sẽ không ngừng nhắc tới, và cậu cũng sẽ cố lờ đi. Cậu chỉ đem hiểu biết của mình phục vụ ốc đảo và cư dân ở đó. Các tộc trưởng sẽ biết ơn cậu. Bầy lạc đà của cậu sẽ đem lại cho cậu sự giàu có và quyền lực. Năm thứ ba, các điềm sẽ tiếp tục nhắc nhở cậu về kho tàng và vận mệnh của cậu. Và đêm đêm, cậu sẽ phải lang thang trong sa mạc, khiến Fatima buồn khổ vì cho rằng chính cô đã cản bước chân của cậu. Nhưng cậu yêu cô ấy, và cô ấy đáp lại tình yêu đó. Cậu sẽ nhớ lại rằng, cô không hề yêu cầu cậu ở lại ốc đảo. Vì một cô gái sa mạc như cô ấy, biết mình phải chờ đợi chồng trở về. Vì vậy mà cậu sẽ không trách cứ cô ấy được. Nhưng nhiều đêm, cậu sẽ lang thang giữa các hàng cây trà là. Nghĩ giá như hồi đó, mình đi tiếp và vững tin hơn vào tình yêu của Fatima. Chính sự lo lắng của cậu rằng sẽ không bao giờ trở về được đã giữ chân cậu lại ốc đảo này. Và đêm sẽ báo cho cậu biết rằng kho tàng của cậu từ nay sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Đến năm thứ tư, vì cậu cứ lờ đi, các đêm sẽ không xuất hiện với cậu nữa. Các tộc trưởng sẽ nhận thấy như vậy và sẽ không dùng cậu làm cố vấn nữa. Khi đó thì cậu sẽ là một thương nhân giàu có với nhiều lạc đà và hàng hóa. Nhưng đến cuối đời, cậu vẫn sẽ mãi lang thang trên sa mạc, lẩn quẩn quanh các gốc trà là, vì biết rõ rằng mình đã không đi theo vận mệnh, và giờ thì mọi sự đã quá trễ. Cậu phải hiểu rằng, tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả. Nếu để cho chuyện ấy xảy ra, thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa, tình yêu ngôn ngữ vũ trụ.
Nhà luyện kim đan xóa vòng tròn dạch trên cát hồi nãy, thế là con rắn vội vàng chui tọt vào giữa các tảng đá. Cậu nghĩ tới người bán hàng pha lê, mơ được hành hương tới Mecca, đến chàng người Anh khổ công tìm một nhà luyện kim đan. Cậu cũng nghĩ tới người con gái, với lòng tin mãnh liệt vào sa mạc. Và quả nhiên một ngày nọ, sa mạc đã đem đến cho cô một người trai biết yêu cô. Họ lên ngựa. Lần này, cậu chạy theo sau nhà luyện kim đan. Gió đưa đến những âm thanh của ốc đảo, và cậu lắng tìm giọng nói của Fatima. Vì có đánh nhau, nên ngày hôm ấy, cậu đã không ra giếng. Để rồi tối nay, lúc quan sát con rắn nằm yên trong cái vòng tròn nọ, người kỵ sĩ lạ lùng mang con chim ưng trên vai. Người kỵ sĩ lạ lùng mang con chim ưng trên vai đã nói về tình yêu và kho báu, về người đàn bà sa mạc và về vận mệnh của cậu.
Cháu sẽ đi cùng với ông,
cậu nói, và liền thấy lòng thanh thản.
Sáng mai, mình sẽ lên đường trước khi mặt trời mọc.
Ông chỉ có nói thế. Suốt đêm, cậu không ngủ được. 2 giờ trước khi mặt trời mọc, cậu đánh thức một anh chàng ngủ cùng lều, yêu cầu anh ta chỉ cho cậu chỗ ở của Fatima. 2 người cùng đến lều của cô. Để trả ơn, cậu cho anh chàng tiền đủ mua một con cừu. Rồi cậu nhờ anh chàng đánh thức cô, nói rằng cậu chờ ở ngoài. Anh chàng Ả Rập đáp ứng lời yêu cầu và được trả thêm tiền cho một con cừu nữa.
Bây giờ bạn đi được rồi. Để chúng tôi nói chuyện riêng,
cậu nói. anh chàng Ả Rập quay về lều ngủ tiếp. Lấy làm hãnh diện đã giúp được cho cố vấn của ốc đảo và sung sướng vì được tiền mua cừu. Fatima ra khỏi lều. Hai người đi giữa những hàng cây chà là. Cậu biết như thế này là phạm vào phong tục ốc đảo, nhưng lúc này cậu chẳng quan tâm nữa.
Anh sắp lên đường.
Cậu nói.
Anh muốn em biết rằng anh sẽ trở lại. Anh yêu em vì...
Anh đừng nói thêm nữa.
Fatima ngắt lời.
Người ta yêu vì yêu, cần gì phải có lý do.
Nhưng cậu vẫn nói tiếp.
Anh đã có một giấc mơ. Sau đó anh gặp được một vị vua già. Rồi anh bán hàng pha lê và dược sa mạc. Vì các bộ lạc đánh nhau nên anh mới đến giếng nước để hỏi về một nhà luyện kim đan. Anh yêu em vì cả vũ trụ đã góp sức để anh đến tận đây và được gặp em.
Họ ôm nhau. Đó là lần đầu tiên.
Nhất định anh sẽ trở về.
Cậu lặp lại.
Anh biết không, trước đây em luôn nhìn sa mạc mà lòng mong ngóng. Giờ đây em sẽ vẫn ngắm nhìn sa mạc mà lòng đầy hy vọng. Một ngày nọ, bố em đã ra đi, nhưng rồi ông ấy đã trở về với mẹ em. Và từ đó bao giờ ông cũng trở về.
Rồi hai người không nói gì nữa. Họ đi dưới những gốc cây chà là thêm một lúc nữa, rồi cậu đưa cô về lại lều.
Anh sẽ trở về, giống như cha của em luôn trở về với mẹ em vậy.
Cậu thấy mắt Fatima ứa lệ.
Em khóc kìa.
Em sinh ra ở sa mạc.
Cô che mặt đáp.
Nhưng mà em cũng là đàn bà chứ.
Fatima biến vào trong lều. Mặt trời rồi sẽ mọc, và khi một ngày mới bắt đầu, cô sẽ lại làm những việc cô vẫn làm từ nhiều năm nay. Tuy vậy, tất cả đã thay đổi rồi. Cậu sẽ không có mặt ở ốc đảo, và ốc đảo cũng không còn giống như vài ngày trước. Nó hết là nơi có 500 vạn cây chà là và 300 giếng chào đón những kẻ hành hương sau một chuyến diễn du. Với cô, từ nay ốc đảo sẽ trở thành hiu quạnh. Từ nay, sa mạc sẽ trở thành quan trọng hơn ốc đảo. Cô sẽ ngắm nhìn nó và đoán xem cậu đi theo ngôi sao nào trên đường tìm kho báu. Cô sẽ gửi những nụ hôn của mình cho gió, hy vọng rằng nó sẽ mơn man gương mặt cậu và kể cậu nghe rằng cô vẫn sống, vẫn chờ cậu như một người đàn bà chờ người chồng can đảm ra đi tìm kiếm kho tàng. Từ hôm nay, sa mạc sẽ chỉ mang một ý nghĩa, hy vọng cậu sẽ trở về.